Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng nay nụ sương trên lá, câu kinh Bát Nhã tìm về Phật tâm. Sáng nay nụ sương trên lá, Bát Nhã tìm về Phật tâm, chung khơi mẫn thế chờ giờ giải thoát cơn mê. Tiếng chim hót trong nắng mới nghe sao phơi phới bên lòng, hương đông chân hồng xuất hiện chờ giờ tinh thọa thông sâu. Đoạn sen vàng thơm tinh khiết bàng bao khi thiết ngọt ngào. Sáng nay biết bao phiền não chưa thành hạnh phúc thanh cao. Sáng nay oanh vàng trước ngõ, gian khó chữa về cùng bao lê thề trước gió, chờ giờ giải thoát cơn mê. Đấm đa trao mật tào khê cùng bao lê thề trước gió, chờ giờ giải thoát cơn mê. Đấm đa trao mật tào khê.
Tuần vừa rồi thầy hứa là sẽ chia sẻ với quý vị một cái đề tài chỉ có một chữ thôi, là đẹp. Mà cái đề tài này xuất phát từ cái chuyến đi Phật vừa qua của thầy. Khi xuống dưới thì quý thầy ở dưới cũng như quý Phật tử tiếp đãi lo lắng, và nói chung không có cái chỗ nào mà mình có thể mình chê được. Cho nên cái đêm từ giã để mà trở về Brisbane thì có người hỏi thầy có cái cảm nghĩ gì về Phật tử cũng như là người ở dưới Phật. Thì trong cái bất chợt đó thì có trả lời, và nó trở thành một cái bài, một cái phần nhỏ để gợi ý. Thứ nhất là người đẹp, cảnh đẹp, đường đẹp, nhà đẹp và chơi đẹp. Nhưng mà tự nhiên suy nghĩ là nếu mà mình nói như vậy thì dân ở Brisbane mình sao? Phải không? Cho nên bây giờ ngày hôm nay thầy nói lại không phải là dân Phật, mà thầy nói dân Brisbane, là nói chung người Việt mình ở Brisbane nói riêng. Và mình nói riêng nữa, nhỏ lại nữa là cái chùa Phật Đà. Những người đi đến chùa Phật Đà từ xa hoặc là lâu lâu mới đến đây đó, đi một vòng đều có một cái nhận thức giống với nhau. Giống cũng như là ngày thứ sáu Thượng tọa Thích Nguyên Hiền từ Việt Nam qua đây ngài giảng pháp, thì quý vị nào nhớ ngài cũng nói là có thể nói cái chùa Phật Đà ở Úc này theo cái nhìn của thầy đi cũng nhiều chỗ, nhiều chùa, nhưng mà chùa Phật Đà theo cái nhìn của thầy là cái chùa đẹp. Rồi, mà không phải chỉ Thượng tọa ông ngài cũng khen, mà Phật tử hay là bất cứ hòa thượng nào tới đây đi xung quanh chùa Phật Đà ngắm cảnh và nhìn cái quang cảnh đều khen là chùa Phật Đà đẹp. Nhưng mà đẹp cái gì thì thầy không dám hỏi. À, đương nhiên là cái chùa đẹp rồi. Cho nên bây giờ cái đầu tiên đó là nói cái cảnh chùa đẹp, có nghĩa là cảnh đẹp. Bây giờ mình nói cái cảnh đẹp nhất, không phải cảnh chùa Phật Đà đẹp đã đành rồi, mà cái Queensland của mình, cái Brisbane của mình. Ở đây quý vị sống lâu năm rồi, quý vị có thấy đẹp không? Rất là đẹp. Brisbane có nhiều điểm du lịch mang tính cấp là những cái điểm du lịch quốc tế. Không ai đến Úc. Ở trong cái website của dân du lịch thì họ có một cái câu: đến Úc mà không đến Gold Coast thì chưa phải là đến Úc. Đó là một cái câu mà không phải của thầy nói, mà của dân du lịch quốc tế họ nói. Đến Úc mà không đến Gold Coast là cái gọi là cái biển gì? Biển vàng. Gold Coast có nghĩa là bờ biển vàng. Ở bên kia có cái gọi là bờ biển biển ngà. Trời ơi, mà đâu có cái bờ biển nào. bờ biển ngà đó, đúng rồi đó. Mà một lát nữa đây khoảng 10:30 sẽ có một cuộc đá banh giữa Nhật và bờ biển ngà. Cho nên ai một lát ha thích coi đá banh tới giờ thì cứ đi ra coi đá banh, chứ khỏi con nghe, tại vì 4 năm mới có 1 lần. Nhưng mà kẹt cái là thầy hứa, thầy lỡ thầy hứa là bữa nay thầy giảng thì thầy có. Chứ còn nói thiệt, thầy là cái dạng gọi là kêu bằng tín đồ hả, tín đồ bóng đá đó, tín đồ đá banh đó. Cái trái banh, quý vị nào đã nghe một cái băng của thầy giảng, là hồi xưa thầy có giảng một cái đề tài là trái banh cuộc đời. Thì cái cuộc đời nó giống như trái banh vậy, mà thân của thầy cũng giống như trái banh vậy đó. Thì người đó, cho nên thầy không có nói tới, mà trong đó có nói đến cái lịch sử bóng đá, tại sao xuất hiện cái trái banh đó ở trong cái bài giảng đó, có nói giờ quên rồi. Rồi bây giờ trở lại là ở Queensland là một cái kêu bằng cái gì, tiểu bang, mà sống 80% quý vị biết nhờ cái gì không? Du lịch. Cái kinh tế chính của Queensland 80% là nhờ du lịch chứ không phải nhờ farm. Farm là đâu có nhiều. Farm ở Queensland này chẳng có là bao so với ở Adelaide và ở dưới Melbourne, ở dưới Perth. Sydney thì không nhiều, nhưng mà Adelaide, Melbourne, Perth farm nhiều lắm. Xuống Adelaide, những cái nhà kiến, cái hệ thống nhà kiến, nếu mà Thiện Hữu nói không sai đó, là xuất phát ở Úc mình đó, là xuất phát nhiều nhất là ở dưới Adelaide. Sau 5-7 năm rồi đó, là Queensland này mới bắt chước theo, mà bắt chước cũng lèo tèo, làm nếu mà so ra rất là ít. Ở dưới kia họ làm dữ dội lắm. Ngày xưa năm 2002 thầy qua đây, thầy đi xuống dưới Adelaide đó, ở dưới cả 3 tuần lễ ở dưới, và đi tham quan chỗ này chỗ nọ đó, là mới thấy farm ở dưới nó lớn so ra ở trên này không có là cái gì hết. Bây giờ trở lại, mình ở đây mình thấy cái cảnh đẹp, quả thật là cái chùa mình rất là đẹp về cảnh trí, trang trí từ trong lẫn ngoài. Quý vị có thấy là lúc nào ngày Chủ nhật quý vị đi chùa có khi nào mà thấy là bông hoa không có không? Ở trên bàn Phật nè, bây giờ mình nói cái mà hiện giờ quý vị nhìn lên đó, có không? Không bao giờ. Và quý vị ở dưới, ngồi ở dưới trầm trồ là bông, bông đẹp, phải không? Rồi những cái ngày lễ lớn của chùa thì bông trái rất là nhiều, vô số. Thì cũng nói là gì? Bông đẹp, chánh điện đẹp, ông Phật đẹp, cái chùa đẹp. Bây giờ nãy giờ mình nói là cái cảnh chùa đẹp đó. Nhưng mà cái cảnh chùa đẹp này là tự nhiên nó, nếu mà nó bản thân của nó đẹp thiệt á thì 100 năm trước nó cũng đẹp, hoặc là 20 năm trước nó cũng đẹp chứ đâu phải là gọi là tới bây giờ mới đẹp. Nhưng mà 20 năm trước, nếu người nào đi đến chùa này có khen cái câu gọi là chùa đẹp không? Không. Lý do là sao? Lúc đó có đẹp không? Hả? Lúc đó chưa đẹp. Nó đẹp nhưng mà mình nhìn không ra. Chứ không phải là chưa đẹp. Nó đẹp. Cái chùa này 20 năm trước nó đẹp chứ không phải không đẹp. Nhưng mà mình nhìn không ra, mình chưa đủ trình độ mình nhìn. Chỉ có mấy con chim với mấy con đại bàng nó nhìn thôi, nó nói đẹp thôi. Cho nên lúc đó chim chóc và cây cỏ nó nhiều, và chính cây cỏ, cây cối nó nhiều mà nó tùm, cho nên chim chóc về ở rất là nhiều. Và ở rất là nhiều là chim, nhà của chim là cây cối, nhà của mình là, nhà của con người là gì? Là mấy cái cục gạch nè, mấy cái xi măng nè, mấy cái ngói nè, thì gọi là nhà. Chứ còn nếu mà đem nói nó ở nhà này của tụi bay này, nó chịu không? Không. Cái nghiệp thức của chúng sinh loài cầm thú là cây cối, là nhà. Và họ, nó nhìn cây cối nó thấy đẹp. Cho nên cái đẹp vẫn nhìn ở cái góc độ gọi là cái nghiệp thức của mỗi một chúng sinh. Lúc đó mình nhìn mình chưa thấy đẹp là vì thứ nhất là mình tu chưa cao, thấy không? 20 năm trước mình tu chưa cao. Cho nên mình nhìn cái chùa này mình thấy nó không đẹp. Mà 20 năm trước khi nói cái chùa này thì người ta nói cái gì? Hỏi cái chùa Phật Đà thì người ta nói sao? Người ta nói là quang tàn, hoặc là quang sơ, hoặc là quang gì, quang vu, hoặc là quang vắng. Hoang gì nữa? Hoang gì nữa? Hoang dã. Bây giờ có bao nhiêu cái chữ hoang mà nó liên quan tới là nó ra cái chùa Phật Đà 20 năm về trước. Đúng không? Như vậy thì rõ ràng là cái đẹp này, mặc dầu là cảnh đẹp đó, nhưng mà nếu không có cái điều kiện hội đủ, không có bàn tay và khói óc của con người mà chung vai góp sức mấy chục năm nay, thì nó có được như vậy không? Không bao giờ được. Một mình thầy làm cũng không được, mà một cá nhân nào làm cũng không được, mà phải là do tất cả bàn tay khối óc, từ người lớn đến trẻ thơ, và từ người thậm chí người lâu lâu mới đi chùa, hoặc là người đi chùa rất là thường xuyên, chứ không phải chỉ có những người đi chùa thường xuyên mới đóng góp. Có rất là nhiều quý bác là một năm đi chùa chỉ có 3 lần thôi, nhưng mà mỗi lần đi chùa như vậy quý bác rất là thích và rất là hảo tâm, sẵn lòng để đóng góp bất cứ một cái công việc gì của chùa mình. Cho nên nói đến công lao làm cho cái ngôi chùa này đẹp như ngày hôm nay, mà mọi người từ xa cho đến gần đều công nhận một điều là cái cảnh chùa nó đẹp. Như vậy thì cái đẹp trước mắt ở chùa Phật Đà là cái đẹp, là cái cảnh đẹp. Như vậy là cái cảnh nó vẫn là cái gì ở bên bên ngoài, nó vẫn là cái gọi là cái đẹp của thể chất. Bây giờ mình nói gần một chút là mình nói là con người ở chùa Phật Đà này đẹp không? Đừng nói xấu nha. Người ở chùa Phật Đà này cũng rất là đẹp. Từ lớn thì đẹp, đẹp theo cái kiểu lớn đó, lại lại vậy đó cũng đẹp đó. Đó. Đừng có ông ngoài sao thẳng tay ra cái mệt rồi nha. Lại lại như vậy cũng đẹp. Bà cụ bà già bà hiền mật á, bà là nhiêu tuổi quý vị biết không? Gần 90 tuổi rồi ha. Hả? Ủa mới có 80 đó hả? Ủa sao thấy dữ dội vậy? Ủa vậy đó. Rồi, nhưng mà bà cụ bà vẫn ngày ngày mỗi tuần là không có khi nào mà bà không có mặt ở đây bà lại Phật. Chưa chắc gì mấy người ở ngoài sau, ngồi ngoài sau bà đó là gì huệ trí rồi huệ gì đó, huệ tâm đó lại Phật bằng bà cụ á, chưa chắc à. Rồi, không bằng đâu, cái đó là chắc chắn vậy luôn á. Thì như vậy rõ ràng là người lớn cũng đẹp, chứ không phải nói đẹp là chỉ có những người thi hoa hậu mới đẹp. Đẹp về thể chất ở cái chùa Phật Đà này là ai cũng đẹp hết. Quý vị thấy rõ ràng ở ngoài đời đó, nói về đẹp về thể chất thì mỗi cái cuộc thi hoa hậu người ta đều chọn ra một người đẹp, hoặc là thi hoa hậu Hoàng Vũ thì cũng mỗi năm đều có tổ chức và bầu ra một người, phải không? Nhưng mà quý vị còn nhớ có năm đó là cái cô mà hoa hậu Hoàng Vũ đó là người da đen không? Rồi có nhiều năm cái cô hoa hậu Hoàng Vũ là người Ấn Độ không? Có không? Trong đầu óc của người Việt mình nghĩ là đẹp là phải da trắng. Cái nhỏ đó là đẹp lắm nha, là biết là da màu trắng. Chân mày thì sao? Chân mày gì? Lá liễu, đúng rồi đó. Biết đó. Chân mày lá liễu. Cái lỗ mũi dập dừa, đúng không? Môi trái gì? Trái son hay trái tim? Bây giờ ai nói môi trái son nè? Có mình bị không phải, bị nói đàn ông đâu biết đâu. Bây giờ ai nói mà môi trái tim? Mấy phụ nữ người ta ai ta cũng nói hết trơn à. Như vậy bây giờ đó, rõ ràng là môi là muốn là đẹp là phải môi trái tim. Rồi bây giờ nữa cái gì nữa ta? Khuôn mặt trái son. Mắt thì là mắt bầu câu, con bay, con đậu. Phải không? Cái đó đẹp dữ rồi nha. mắt mù, câu con bay, con đậu ha. À, rồi. Như vậy ở trong tâm thức của người Việt Nam mình và những người Á Châu, khi nói về cái tiêu chuẩn của người đẹp, ngoài những cái chuyện gọi là chân mày lá liễu, mũi dập dừa, môi trái tim, miệng cũng trái tim luôn, rồi khuôn mặt mới trái son, rồi đủ thứ hết ha. Tức là, nhưng mà nếu mà cái người đó mà cỡ có chừng 9 tấc rồi sao, có đẹp không, có được chọn làm hoa hậu không? Đâu có, phải không? À, thì cái người đó cũng phải cao từ giá 1 mét mấy, 1m7 trở lên, 1m7 trở lên đó nha, mới được chọn đó nha. Và ngoài ra những cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn của quốc tế, người ta càng ngày người ta nhìn gọi là đánh giá một người đẹp, mình nói về thể chất không đó, là cũng có những cái gọi là không có cái gì gọi là cái tiêu chuẩn hết. Trong khi đó khi mà mình nói người Việt, mình nói người đẹp là cứ đem những cái đó ra để mà nói, để mà đánh giá, phải cao ráo đó. Nhưng mà thực chất cái đó vẫn là cái đẹp bên, cái đẹp bên ngoài, cũng giống như cảnh đẹp của chùa vẫn là cái đẹp bên ngoài, cái đẹp của con người về thể chất vẫn là cái đẹp bên ngoài. Và cái đẹp bên ngoài thì nó có tồn tại với thời gian không? Không. Cho nên chính vì vậy mà Gia Du Đà La là ai? Là vợ của ai? Ai nói vợ của Thái tử? Thái tử Đất Đa ai nói? Ai nói? Có người nói hả? Còn người nào nói Gia Du Đà La vợ của Phật Thích Ca? Thì sao nghe dưới người nào nói Gia Du Đà La vợ của Phật Thích Ca? Ừ đúng rồi đó, phải nhớ nha. Ở đây có một cái câu hỏi, cũng một con người nhưng mà chia ra hai giai đoạn. Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Sĩ Đạt Ta, chứ không có được nói là Gia Du Đà La là vợ của Phật Thích Ca nha. Thành Phật rồi là không có cái vụ đó, hiểu không? Cho nên trở lại là Gia Du Đà La đẹp như vậy mà ở trong cái quyển gọi là Ánh Đạo Vàng của bác Võ Đình Cường á, viết rất là hay, diễn tả lại cái cuộc chia ly giữa Thái tử Sĩ Đạt Ta và Gia Du Đà La. Thái tử Sĩ Đạt Ta nói: Gia Du em ơi, mái tóc đen huyền này rồi sẽ phai tàn theo tháng năm và trở thành muối tiêu, hay là trở thành cái gì? Hả? Bạc trắng. Bạc trắng như như tuyết, khỉ là bạc trắng như như vôi luôn, chứ như tuyết nó đẹp lắm ạ. À, tóc mà bạc trắng như tuyết là đẹp lắm ạ. À, giống cũng như là mấy người ở trên đó là tóc bạc trắng như tuyết á, đẹp. Còn tóc bạc trắng như vôi là để sắp sửa đi hả? Không phải, bạc trắng như vôi là vôi nó đi với trầu, là để ăn trầu thôi. Cái tuổi đó là cái tuổi để ăn trầu thôi. Thì mái tóc đen huyền này rồi cũng sẽ bạc trắng như vôi, đôi mắt long lanh như bồ câu này rồi sẽ làm sao? Một ngày nào đó nó đổ ghèn ra, nó nhậm mắt à. Cái này thầy nói, nó nhậm mắt, nó đổ ghèn thì còn long lanh không? Đâu có long lanh. Rồi cái chân mày gọi là chân mày lá liễu này, nó còn mãi mãi là lá liễu không, hay là nó sẽ trở thành lá dừa? Nó sẽ trở thành lá dừa, lá xoài, lá mít, lá ổi gì đó ha. Thành ra là khi mà ngồi Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi như vậy thì nàng Gia Du Đà La mặc dầu là đẹp nhất thời đó, là giống cũng như là trong kinh nói là coi như là hoa hậu hoàng vũ đó, mà Gia Du Đà La cũng ngẩn ngơ và không trả lời được những cái điều mà Thái tử Siddhartha đặt ra. Và chính vì vậy mà nàng Yayudhara thấy được những cái đẹp hào nhoáng bên ngoài không phải là cái đẹp vĩnh cửu, không phải là cái đẹp trường tồn, không phải là cái đẹp mãi mãi. Cho nên ngoài những cái đẹp bên ngoài hào nhoáng về sắc thân, mấy ông đàn ông thì cao ráo to lớn, mập mạp mạnh khỏe, thì gọi là sao, hồi xưa bên cổ Hy Lạp đó, cái người mà coi như là vạm vỡ, coi mập mạp mà nói theo ở trong truyện Kiều Nguyễn Du là sao? Tả Từ Hải tả làm sao? Hả? Đẹp mà đẹp như Từ Hải đó. Dài năm thước rộng. Rồi gì nữa? Hả? Thân mười thước. Cái gì tới mười thước cao dữ vậy trời? Hả? Dài năm tấc rộng chứ không dài năm thước dữ vậy ta? Vậy hả? Ủa năm tấc thì có chút xíu hả? À, chắc dài năm tấc là chắc là dài của thầy Thiện Hữu thôi. Có năm tấc à? Ốm có năm tấc, dài năm tấc. À, nhưng mà diễn tả một cái con người mà gọi là đẹp mà hùng dũng, giống như là một chiến sĩ, là phải cao ráo, dai, ta gọi là dai bự, rồi tai đồ phải có, bắp thịt cỡ như ông Phước vậy đó. Đó, rồi mái tóc thì cũng phải là nó dài dài ra vậy đó ha, quấn quấn vậy đó ha, thì nó mới làm cho biết bao nhiêu con nàng mê mệt, mà trong đó có nàng Út ha, nàng Út chạy theo đến bây giờ luôn. À, là gì cũng mê cái mái tóc đó ha, cũng mê cái thân, cái tướng mà coi như là mập mạp mà mạnh khỏe, không biết có mạnh khỏe không thì không hiểu. Nhưng mà nhìn cái tướng là thấy sao? Thấy hùng vĩ rồi, thấy mê liền. Thấy là một cái con người này là làm cái gì? Là một trái núi để có thể che chắn cuộc đời của cô Út. Phải không? Cho nên mới chọn chứ. Phải không? Thì cái đẹp sắc thân của người đàn ông là cái đẹp đó. Nhưng mà có che nổi không cô Út? Hay là cô Út che lại ổng? Hả? Cô Út che ổng hay ổng che cô Út? À, che qua che lại. Ừ, vậy cũng được. Thấy không? Nhưng mà quả thật là cái đẹp đó, đàn ông hay là phụ nữ gì, thì chỉ có mang hình dáng và bên ngoài thôi. Cái đẹp đó không phải là cái đẹp trường tồn và cũng không phải là cái đẹp vĩnh cửu. Nhưng mà ngày xưa khi người ta nói đến cái đẹp là người ta cứ đem những cái đó ra để mà người ta đánh giá là người đẹp là như vậy. Cái nhà đẹp cũng vẫn là cảnh đẹp. Thấy không? Cái nhà quý vị đẹp, chưa chắc gì đối với mình là cái nhà này nó đẹp đó. Nhưng mà đối với những người khác thì nó có đẹp không? Chưa chắc à. Chưa chắc à. Cho nên cái đẹp vẫn là cái gì mà mình lấy cái nhà để làm tiêu chuẩn thôi. Cái đẹp ở bên ngoài vẫn là cái gì đó không có cố định. Và nhìn theo cái nghiệp thức của chúng sinh, hoặc là nhìn theo cái văn hóa của một dân tộc. Mình nhìn nãy như thầy nói đó, là người da trắng, con gái da trắng là đẹp. Nhưng mà đối với người Ấn Độ, con gái mà da trắng đó, ha, là mấy người Ấn Độ nó không xài. Nó là phải sao? Đen, ngâm đen mà nó ống ánh cái màu màu đồng á, màu đồng mà chưa có chùi á. Đó, như vậy thì nó mới gọi là con gái như vậy, có cái nước da vậy mới đẹp. Cho nên ngày xưa đó, không phải ngày xưa mà mấy năm về trước, mà liên tục 2 năm liền hoa hậu Hoàng Vũ đó là người Ấn Độ lấy giải, mà mấy cô đó đâu có cô nào trắng đâu. Nhưng mà có cái ngoài cái chuyện thi hoa hậu, người ta còn chấm thêm một cái gì? Trí thức, hoặc là kiến thức, hoặc là cái tâm. Như vậy thì bản thân của cái chuyện mà thi hoa hậu là người ta chấm cái đẹp bên ngoài, nhưng mà người ta cũng chấm thêm cái đẹp bên trong. Cho nên có những cái câu hỏi mà ban giám khảo họ hỏi mà chỉ xê xích, cái đẹp của cô kia có thể là không bằng, nhưng mà khi trả lời người ta đánh giá cái tâm của cô này yếu hơn cái tâm của cô kia, ta gọi là tâm của cô này có tâm bồ đề. Người ta nói bây giờ khi ta hỏi một câu giống nhau, khi nếu kỳ này cô đậu giải hoa hậu Hoàng Vũ được một cái số tiền bao nhiêu triệu đô la đó, thì cái việc làm đầu tiên của cô là cái gì? Thì cái cô thứ nhất đẹp hơn cái cô thứ hai, cô nói là cổ có tiền là cổ sẽ đi chơi, cổ đi là mua sắm đồ đạc, rồi cổ lo cho cha mẹ cổ hết, là gia đình cổ thôi hết. Hỏi cái câu hỏi đó đến cái câu thứ hai, khi đậu hoa hậu có số tiền lớn vậy cô làm gì? Nhỏ này nó nói thẳng ra là nó lấy toàn bộ số tiền đó cho từ thiện cho mấy đứa ở South Africa, chấm nó đậu liền. Như vậy thì xê dịch một chút đó là người ta chấm cái gì? Có chấm cái đẹp nữa không? Không, mà ta chấm cái đẹp, nhưng mà vẫn là cái đẹp bên trong. Thấy rõ không? Bây giờ cầu thủ đá banh, giờ nói chuyện mà hiện tại à. Có một cái câu ở trong đá banh đó là nó nói là sao? Chơi đá đẹp, chơi đẹp. Còn nếu mà đá giật chỏ, đạp, xô thì nó gọi là chơi xấu. Đó, rút thẻ đỏ đuổi ra sân luôn, phải không? Thậm chí nếu mà chơi xấu mà cố tình mà gây thương tích nhiều đó, có thể cấm đá vĩnh viễn luôn. Coi như là cái nghề của cầu thủ của cái người đó đến đó là chấm dứt đó. Thì ở trong bóng đá vẫn có cái gọi là gì? Chơi đẹp. Trong đá banh đó cũng vẫn có một cái từ gọi là cái đội đó chơi rất là đẹp. Chơi đẹp là chơi như vậy. Bây giờ một cái hình thức chơi đẹp mà người nào có coi đá banh thấy nè. Bây giờ đang dẫn trái banh. Bên đây mình đang dẫn trái banh xuống. Thấy ở bên kia có thằng nó đang nằm, nó dãy gạch đó. Thì có dẫn banh xuống không?
Không.
Thằng đó dẫn banh xuống thấy rồi, đang thấy dãy gạch thì chặn trái banh lại. Trọng tài chưa thổi nhưng mà chính ảnh đá trái banh đi ra ngoài luôn. Để chi vậy? Để chờ coi trọng tài nó thổi ra, nó ngừng trận đấu lại để coi cái người đó bên kia đó họ như thế nào. Thì cái đó người ta gọi là chơi đẹp. Quý vị thì có để ý thấy cái đó không? Cho nên cái đẹp đó có phải là cái đẹp của cái vị gọi là cầu thủ mà tao cao to hay là gì không, mà cái đó thể hiện cái đạo đức đá banh. Như vậy thì cái đẹp, quý vị nên nhớ là nó có hai phần. Một phần là cái đẹp bên ngoài. Cái đẹp bên ngoài mình có thể làm cho nó đẹp, con người có thể tạo ra được. Ví dụ một cô gái hoặc là một cái cảnh, mình có thể mình dùng bằng cái trí óc của mình bằng cái mỹ thuật, mình có thể làm ra cho nó đẹp đó. Nhưng mà cái đẹp đó nếu không có cái gì ở bên trong đó nữa thì nó có đẹp vĩnh viễn không? Nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ mình nói ví dụ. Cái chánh điện này nó đẹp. Bên trong này nó đẹp nè. Ha. Nhưng mà nếu mà không có sự tu tập của Phật tử, tu tập đàng hoàng đó chứ không phải vô đây cãi lộn nha, rồi không có cái sự tu tập hòa hợp thương yêu của Phật tử, thì cái chánh điện này nó có đẹp không?
Không.
Nó trở thành cái gì? Chỉ là một cái
gì?
Chưa có xáo trộn. Một cái chỗ thôi, nhưng mà không có đẹp gì hết trơn. Nhưng mà nếu mà chánh điện này mình không có tu hành gì hết trơn mà mình đem bài lên đây mình đánh thì nó thành cái chánh điện không? Không. Mình đem thì nó thành casino, con nói đúng á. Nó thành casino. Như vậy thì nó cái đẹp của cái chánh điện đó là cần có hết 80-90% là mình phải sao? Tu tập ở trên cái ngôi chánh điện này. Mọi người phát tâm tu đã đành rồi mà cả toàn thể chùa từ lớn tới nhỏ đều phát tâm tu nữa thì cái chánh điện nó mới đẹp vĩnh viễn được. Còn nếu không có cái sự tu hành, chùa cất cho có đẹp đi nữa mà không có sự tu hành ở trong đó, không có cái dụng công tu tập ở trong đó thì cái chùa đó Người ở ngoài đời quý vị có tiền quý vị vẫn làm, vẫn làm được, vẫn làm được. Nhưng mà cái chất, cái hồn ở trong đó có không? Không có, không có. Mà cái chùa sở dĩ mà người ta lại, người ta nhìn thấy như vậy là không phải đẹp bên ngoài không, mà do có cái hồn. Trong cái ngôi chánh điện này có cái hồn, mà cái hồn đó là cái hồn gì? Cái hồn của thầy hả? Cái hồn của những người ngày đêm hoặc là mỗi tuần đến đây để chung tay góp sức và tu hành. Cái hồn đó là cái hồn thiên sông núi. Cái hồn đó là cái hồn của đạo pháp dân tộc. Cái hồn đó là cái hồn của Phật, Phật pháp, chứ không phải là cái hồn của ông thầy. Thầy chưa chết thành ra chưa thấy không? Rõ ràng như vậy thì đẹp ở bên ngoài đã đành, mà đẹp ở bên trong nó vẫn là cái gì, nó cao thượng hơn và nó mang ý nghĩa nhiều hơn. Chính vì vậy mà cái hình ảnh của chư Tăng thời kỳ Đức Phật tại sao được ví dụ là một cái hình ảnh đẹp? Hình ảnh đẹp không có nghĩa là Đức Phật ông ngài ông có 32 tướng tốt là ông đẹp, hoặc là chư vị đệ tử của Phật, các vị thánh tăng là chứng quả như vậy là đẹp, xẹt hào quang là đẹp. Nhưng mà người ta đánh giá, người ta nói đẹp, ở trong kinh điển nói đẹp là vì một cái hình ảnh như thế này. Chư Tăng sáng đi khất thực về, một cái hình ảnh đẹp là về tịnh xá, hoặc là về những cái khu nhà, hoặc là những cái khu rừng, ngồi xuống trong một cái sự hoan hỷ, và các ngài chia nhau, chia nhau thức ăn đó, để mà sống, để mà tu. Thì cái đó đó, cái đó đó được gọi là đẹp của chư Tăng. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thánh thiện của chư Tăng mà người ta gọi là hình ảnh đẹp, cho tới bây giờ vẫn còn đẹp ở trong kinh điển mà chúng ta đọc, chúng ta thấy. Đức Phật đi khất thực về, rửa bát, rửa tay, rồi là sơn sang sớt những cái thức ăn của ngài cho các đệ tử, rồi những người kia sang sớt những cái thức ăn đó cho những người khác, có một cái sự gọi là hòa hợp, gọi là sống hòa hợp. Cho nên sống hòa hợp, cái lối sống hòa hợp là một cái lối sống đẹp của người Phật tử. Không phải chỉ có chư Tăng không, không phải chỉ có những người xuất gia không, mà ngay cả những người Phật tử cũng nên áp dụng cái lối sống hòa hợp với nhau. Đệ tử Phật là đệ tử chung. Người này có cái ý này, người có cái kia, có cái ý kia, vẫn là cái ý tốt để làm cho đẹp, làm cho đạo pháp được xương minh, trường tồn. Chứ không phải là người ta có cái ý gì khác. Nhưng mà có thể trong cái lúc này cái ý này không được đem ra áp dụng. Có thể cái ý này chưa phù hợp với tuyệt đại đa số Phật tử, cho nên chưa có đem ra để mà ứng dụng thôi. Chứ còn nói người ta sai, hay là nói người ta có cái ý này ý nọ phá phách là người đệ tử Phật, tránh, đừng có cái ý niệm là có cái chuyện gì xảy ra cho mình thì mình lại đổ thừa cho người khác. Một cái hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất, quý vị có thấy là có một cái bài kinh gọi là ngài Xá Lợi Phất có cái hạnh tu như gì, như đất, không nhớ hả? Tu như đất. Quý vị biết cái chuyện đó không? Ngài Xá Lợi Phất, ngài được Đức Phật tin tưởng và giao trọng trách, coi như là một trong những vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, để mà dạy dỗ đồ chúng, dạy dỗ những cái người mà có duyên với Đức Phật, chứ không phải chỉ Đức Phật dạy không. Thì khi ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng có đệ tử của Ngài. Và cái uy danh của Ngài, quý vị biết là khi Ngài Xá Lợi Phất là người Bà La Môn tu theo cái gì? Hindu là Bà La Môn rồi, nhưng mà tu theo cái gì? Hindu nó có nhiều loại. Nhưng mà trước khi Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên gặp Đức Phật Thích Ca đó, là hai vị này là hai vị thống lĩnh bao nhiêu người đệ tử? 500, đúng rồi đó, 500 đệ tử. Và tu theo cái hạnh thờ. Thờ gì? Nhá. Thờ lửa, đúng rồi đó, Hindu nhưng mà lại là thờ lửa. Và sau khi Ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo rồi phát tâm đi tu theo Phật, sinh Phật xuất gia, thì những người đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất cũng đi theo luôn. Cho nên dẫn theo một người xuất gia, nhưng mà đến 500 người xuất gia luôn, theo luôn làm đệ tử của Phật. Và với cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất vô học, nghe pháp và hành trì một thời gian sau là chứng quả A-la-hán. Trong khi đó cái bốn cái người đầu tiên, đệ tử đầu tiên của Phật, trong lúc đó vẫn chưa có chứng quả A-la-hán, vẫn còn là đà ở dưới, gọi là Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm. Trong khi đó Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên tu sau, nhưng mà chứng quả A-la-hán trước bốn vị này. Trở lại thì lúc đó giống cũng như thầy đây đi, Đức Phật mà nổi tiếng uy danh như vậy và những người kề cận Đức Phật như vậy thì có người ghét không? Có nhiều lắm à nha. Có người ghét nhiều, nhưng mà có người thương không? Cũng có người thương rất là nhiều. Cho nên cái chuyện ghét thương là cái chuyện của gì? Người ta, quý vị không có nghe cái câu hả? Ghét thương là chuyện của trời. Ủa không biết câu đó hả? Ghét thương là chuyện của trời. Nói ông trời tức là chuyện gì cứ đổ thừa cho ông trời. Nhưng mà sửa lại là ghét thương là chuyện của đời hay là của con người. Ngài Xá Lợi Phất vẫn bị một số thầy tỳ kheo không thích, vì cái uy tín của Ngài Xá Lợi Phất lớn, cộng với Ngài Xá Lợi Phất là cái người cận kề với Đức Phật, cho nên người ta lại là bày ra, người ta nói xấu Ngài Xá Lợi Phất. Người ta nói xấu, người ta lên, người ta cứ quý thầy đó cứ lên thưa với Ngài Đức Phật, nói là Ngài Xá Lợi Phất ơi, coi vậy chứ Ngài tu giả. Ngài Xá Lợi Phất coi vậy chứ ở trong chúng Ngài ham ăn lắm á. Có nhiều mà Ngài ăn hết à, chứ Ngài không có chia cho tụi con. À, Ngài Xá Lợi Phất Ngài coi vậy chứ Ngài đại khái là Ngài giấu. Có những chuyện là Ngài biết nhưng mà Ngài giấu, Ngài sợ người khác hơn Ngài. Tất cả cái chuyện đó Đức khi lên trình bày báo cáo với Đức Phật thì Đức Phật vẫn không nói gì. Đức Phật vẫn không nói gì. Ngài Xá Lợi Phất vẫn biết là ở trong chúng có người lên thọc mạch như vậy, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất vẫn không nói gì hết luôn. Vẫn im lìm, và cái công việc của Ngài vẫn ngày nào cũng như ngày nấy, làm theo cái sự giáo hóa của Đức Phật. Ngài không để tâm đến ba cái chuyện đó. Nhưng mà cái đám kia thì cứ tối ngày cứ lên mép Phật hoài. Cuối cùng một ngày nọ, đến lúc mà Đức Phật thấy đầy đủ duyên lành rồi, thì Đức Phật mới họp lại tất cả trong chúng tỳ kheo. Thì lúc đó thì trước mặt mọi người hết, thì Ngài Đức Phật mới hỏi là Ngài Xá Lợi Phất, ông có như vậy không? Thì Ngài Xá Lợi Phất không nói gì hết. Đức Phật nói ở trong đây có người, Đức Phật mới chỉ cái người đó đó, là nói ông như vậy đó, có không? Thì Ngài Xá Lợi Phất yên lặng, và cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất nói là con xin nhận tất cả những cái lời nói của thầy tỳ kheo A, thầy tỳ kheo B đó đã hiểu con như vậy. Nhưng mà trước mặt Đức Thế Tôn, trước mặt đại chúng, con xin sám hối là vì con làm cho người ta hiểu con sai. Giống cũng như là đất tâm con không có một cái niềm oán hận giận hờn cái vị tỳ kheo đó hoặc là những vị đệ tử của thầy đó, mà tâm con lúc nào khi nghe như vậy thì tâm con cũng giống như đất. Đất có khả năng là sao? Dung chứa tất cả những thứ dơ bẩn. Bây giờ thí dụ như giờ quý vị hút thuốc, nói mấy ông hút thuốc là không hút xong rồi dục cái tàn xuống đất, đất có cự không? Không. Quý vị đi nói theo kiểu Việt Nam Ấn Độ, đang đi đi về cái ngừng lại. Cái ngừng lại cho ngộ lái, ngộ lái, ngộ mắt lái quá. Thí dụ vậy. Nó không lái, lái thì ông này ông bị ông tàu mà. Ông nghe ông tưởng đâu là cái ông này muốn lái xe. Ông kêu hay bắt thầy ngừng lại để cho ngộ lái. Nó không, ông lái không có được, để cho tôi lái tới đằng kia. Mà cứ ông này ông cứ để đòi lái hoài. Cuối cùng tới cái trạm mà để mà ăn uống á, ăn uống nghỉ ngơi để mà cho đi vệ sinh á, thì ông bác tài ông nói nè, bây giờ ngừng rồi nè, bây giờ bà con đồ xuống hết rồi, thôi ông lại ông lái đi, ông lại ông lái đi. Thì cái ông tàu này ông nói lái con mẹ gì nữa, nó ướt hết trơn rồi. Thì mới biết là thì như vậy á, khi mà xuống mình nói cho Việt Nam nha, với bên Ấn Độ là khi mà không phải cái chỗ, bất cứ chỗ nào là người ta cũng có thể đi vệ sinh ở trên đất. Nhưng mà đất có cự cãi không? Không. Và bây giờ người ta thương đất, người ta trồng cây ở trên đất, trồng bông trồng hoa, đất có cười không? Đất có vui không? Cũng không. Đất là một cái hình ảnh mà ngài Xá Lợi Phất, ngài nói tâm ngài tu á, mà nghe lắng nghe những cái điều mà không hay về ngài đó, tâm ngài lúc đó giống cũng như là đất vậy đó, là phải. Cho nên thầy nãy thầy nói là cố gắng làm sao tu như đất, tu như đất thôi. Quý vị đừng có tu thành giống như là người này người nọ nói tu thành Phật, tu thành thánh, tu thành tiên, tu thành gì hết, nhưng mà bây giờ tu thành đất thôi. Tu được như vậy đó là chắc chắn là rất là đẹp, rất là đẹp. Cái hình ảnh đó là hình ảnh đẹp, mà không phải là ngài Xá Lợi Phất đẹp, mà cái tâm của ngài đẹp. Mà tâm của ngài đẹp nhờ ngài dụng công ở cái gì? Cái sự tu hành của ngài là ngài coi ngài không có là cái gì hết. Ngài coi ngài là không có một cái kg nào hết thì ngài mới chấp nhận hết. Còn nếu mà ngài nghĩ ngài là đại đệ tử lớn của Phật thì sao? Người ta nói ngài là ngài có thể ngài dùng quyền uy để ngài hại lợi những người đó được chứ. Đúng không? Nhưng mà ngài không làm chuyện đó, bởi vì ngài nghĩ tâm của ngài là như đất như vậy. Là chất, là chịu đựng, là kham nhẫn, là chỗ để mà cho muôn pháp phát sinh, cũng giống như đất là cái chỗ để cho cây cối bông hoa tất cả mọi loài từ đây mà phát sinh đó. Thì cái đẹp, cái hình ảnh nó đẹp, và cái hình ảnh nó nhờ cái gì? Nhờ cái tâm thức của người tu, người có dụng công. Bây giờ trở lại Phật tử ở chùa Phật Đà và cái cảnh ở chùa Phật Đà, vậy thì cái con người Phật tử, tức là con người ở chùa Phật Đà nè, là quý vị thấy rõ ràng là đẹp không? Quá đẹp, phải không? Không, cái này không có đẹp. Không đẹp, cái này không phải chơi đẹp. Tại vì thầy đâu có uống. Có bỏ thuốc độc trong này không? Ủa sao ngộ vậy ta? Có ly trà trong cái bịch ni lông bò móc ra. Ủa mang theo hả? Làm ở nhà phải không? Vậy là cái này cũng đẹp, quá đẹp luôn á. Bây giờ trở lại, như vậy thì cái tâm của Phật tử, của bổn đạo của chùa mình là ai cái tâm cũng đẹp hết trơn á. Không có ai mình trong đầu mình cố gắng đừng nghĩ người ta xấu, mà phải nghĩ ai cũng đẹp hết. Cái tâm người ta đẹp, người ta không đẹp người ta không có lại đây ngồi đâu. Quý vị không có cái tâm mà gọi là cái tâm đẹp, quý vị không có lại đây ngồi đâu. Cho nên là cái cảnh chùa là đẹp nè ha. Rồi con người ở trong chùa này, Phật tử từ lớn đến nhỏ đều đẹp hết. Mà cái đẹp này là cái đẹp tâm, tâm hồn nha. Rồi bây giờ nói là Phật tử chùa Phật Đà chơi đẹp. Đây là cái hình, cái tốn là chứng minh nè. Chơi đẹp. Nhưng mà chơi đẹp bữa nay thôi nha. Nói khen cái ngày nào cũng đem lại uống chắc thành ông luôn quá. Hả? Hả? Không, mà thầy không có uống mật ong. Thầy uống sữa voi. Rồi. Cũng cao quá ha. Vậy giờ thầy không uống mà thầy nghĩ thầy uống rồi thì cũng giống như uống rồi thôi. Bây giờ nói Phật tử chùa Phật Đà chơi đẹp. Tại hôm hổm thầy nói ở dưới kia chơi đẹp, cho nên thầy phải nói ở đây chơi đẹp. Có không? Có thiệt không? Quý vị có thấy Phật tử chùa Phật Đà chơi đẹp không? Ví dụ đi, nói ví dụ đi. Sao chơi đẹp? Bây giờ đừng có nói này. Rớt nước này đừng nói, bây giờ nói cái gì khác đi. Hả? Cái gì? Biết nói nhưng mà không biết chứng minh ra là sao, gọi là sao chơi đẹp. Cũng được, nếu mà nói vậy thì là chùa Phật Đà là chơi đẹp, Phật tử chùa Phật Đà chơi đẹp là mỗi tuần đều cho ăn, cho ăn free, là cái đó cũng là dạng chơi đẹp. Nhưng mà cái chơi đẹp thầy thấy đó, 12 năm thầy ở đây á, thầy thấy là Phật tử ở đây chơi đẹp. Không biết với ai sao, nhưng mà đối với thầy, thầy nhìn thầy thấy á, từ lớn cho đến nhỏ, từ quý bác lớn tuổi, lúc nào cũng có một cái sự thương yêu, lo lắng cho thầy. Cái đó là một điều rất là thấy rõ. Càng thấy rõ hơn nữa là mỗi lần mà có những cái thông tin gì đưa ra, sẵn đây thầy nói luôn, chuyện đã qua rồi nhưng mà nói để nói là chơi đẹp nè. Có một cái nhóm mới đưa ra một cái thông tin nói là có cái nhóm A đó sắp đuổi thầy. Nói là bây giờ đưa ra cái thông tin là cái người đó là sắp sửa đuổi thầy. Rồi, bây giờ phải làm sao để mà đừng có cho nó đuổi thầy. Như vậy là cái mà để làm sao để đừng cho nó đuổi thầy là cái chuyện đó tốt hay xấu đối với thầy? Họ có cái tình cảm, họ có cái thương yêu với thầy chứ, đúng không? Như vậy là gọi là đẹp đó, chơi đẹp là chơi vậy đó, phải không? Rồi bên kia cũng phao ra một cái tin là nếu mà cái tụi này nó ở lại là nó sẽ đuổi thầy. Cho nên là bên kia cũng làm dữ dội. Cuối cùng là để làm chi? Để sợ nghe cái chữ hai chữ đuổi thầy. Cho nên là cũng phải tìm cách để mà giữ thầy. Thì hai bên cuối cùng bên nào cũng chơi đẹp hết. Thầy thấy rõ ràng là đẹp là vậy đó. Là ai lớn nhỏ gì cũng chơi rất là đẹp. Là công như nghe như vậy là không có chịu được, là muốn bảo vệ, muốn giữ gìn thầy ở đây, cho nên là nói vậy, nó mới ra như vậy. Còn ngày hôm nay thầy xin nói một điều là không có ai, cho đến bây giờ không có ai cũng không có người nào Từ thầy ở cho tới bây giờ không có ai mà có cái ý đó trơn. Không ai có cái ý đó và không có ai lên tiếng hoặc là nói với thầy cái chuyện mà thầy đuổi thầy hay là cho thầy đi chứ không có. Mà có cái chuyện là thầy lên tiếng thầy đi, cái đó có. Cái đó nào thầy nói xác nhận rõ ràng thầy không có nói nghiêng về ai hết trơn á, nhưng mà có chuyện gì là có nhiều chuyện trong lúc nó đang xảy ra, nếu mà thầy nói thầy lên tiếng sợ cái chuyện như vậy nó sẽ làm sao nó lớn thêm, cho nên là thầy im lặng. Nhưng mà ngày hôm nay nó đã mọi chuyện nó đâu nó bắt đầu vô đó. Nhân đây thầy nói cái chuyện gọi là Phật tử từ xưa tới giờ thương yêu thầy, coi như là chứng minh cho cái chuyện gọi là chơi đẹp. Thì thầy nhân đây thầy mới nói, thầy xin xác nhận là không có ai làm cái chuyện đó và cũng không ai có cái ý đó. Chứ nếu có cái ý đó thì thầy đã đi mất rồi chứ đâu còn ở đây mà còn nói chuyện với quý vị. Rõ ràng là vì không có ai có cái ý đó, không ai gì hết, cho nên thầy vẫn sinh hoạt, thầy vẫn ở đây với quý Phật tử cho đến ngày hôm nay chứ. Quý vị thấy điều đó không? Nhưng mà vì cái cảm tình, cái thương mến của quý bác lớn tuổi cũng như những người trẻ, ngày hôm qua, tối hôm qua có người nói cái này mà không biết có thiệt hay không, hỏi thiệt nha. Cái cô đó đó là cổ nói với chồng cổ, cổ nói ở đây thầy thiện hữu được nhiều cô Phật tử trẻ thương đó. Mà nói trong ở trong bữa họ ăn vậy đó, tối hôm qua thì ông chồng cổ đó mới hỏi là thầy con vợ ăn vợ con nó nói vậy đó là đúng không? Thì thiện hữu nói không biết có đúng hay không, không biết, nhưng mà thấy là không phải chỉ có mấy cô Phật tử trẻ thương mà mấy bác cũng thương, cũng như là thương cũng là tha thiết lắm ạ. Cũng theo thương người ta gọi. Mấy bác lớn tuổi mà thiện hữu nói không phải mấy bác nữ thương mà mấy bác nam cũng thương nữa, như mấy bác năm sau nè bác thương thầy lắm à, thấy không? Rồi bác Tám Sơn bác cũng thương thầy, bác Phú bác cũng thương thầy, bác nào cũng thương. Nếu mà không có mấy bà thì người ta nói thầy là gì? Bê đê. Sao mấy ông đàn ông thương không à? Mà rõ ràng là thầy đi đâu thầy cũng đi với đàn ông không à, cho nên người ta nghi ngờ, người ta nói không biết thầy thiền hữu không biết có hệ nào không không. cho nên đó là hồi tối hôm qua thôi là người ta hỏi như vậy, thì thiền hữu cũng có trả lời thật là không biết như thế nào, cái đó là vợ chú nói, thấy không? Nhưng mà thực sự là ở đây mười mấy năm nay thì vì cái chuyện là mình sống cho nó nhẹ nhàng thoải mái chứ còn không có cái gì nặng nề hết. Và đồng thời là đối với thiền hữu là cái gì nó cũng nhìn ở cái gọi là nhân duyên, cái nó đủ duyên rồi thì sao, thì nó thành, còn nó không đủ duyên rồi bây giờ mình có cưỡng cầu, mình có làm cách mấy đi nữa nó cũng chưa thành. Quý vị thấy cái hình ảnh cái nải chuối khi mà nó ra trái đó, nó ra trái mà mới nó chưa có rụng cái gì cái cuốn á, thì mình muốn cho nó chín liền đấy, có chín không? Không. Mà có muốn cho chín đi nữa, chặt vú ép thì cây trái chuối nó ăn chát. Thì cũng vậy, cũng phải chờ đến đủ ngày đủ tháng thì nó mới sẽ chín, và nếu mà để nguyên như vậy thì nó sẽ chín cây, ăn rất là ngon. Nải chuối cũng vậy, cái trái xoài cũng vậy, cái đó là thiên nhiên ở bên ngoài. Thì cái con đường tu hoặc là cái công việc ở đây cũng như thế, cái gì nó cũng phải chờ hội đủ cái yếu tố này, yếu tố nọ, yếu tố kia mới thành được, chứ không phải nói mà mình muốn là được đâu. Trở lại, ở đây quý bác, những người Phật tử ở chùa mình là những người có cái tâm hồn đẹp, có cái trái tim đẹp, và đồng thời chứng tỏ là chơi đẹp. Chơi đẹp đến mức độ là mỗi tuần đồ ăn thì ăn không hết, thầy không có biết nấu cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái ngày Chủ nhật không đó nha, quý vị biết đó, đồ ăn mà ở ngoài đời mấy người đó nói thầy một câu vậy nè: ông thầy tu sướng quá. Nhưng mà nó nói câu đó còn đỡ, mà nó nói thêm bồi thêm một câu thứ hai này nè, nghe nó mới nóng lạnh. Trời ơi, ăn tới ngập. Đồ ăn mà người ta cho ăn tới ngập. Ngập gì? Ngập mặt luôn á. Ăn mà tới ngập mặt là sao? Là sao? Rồi nó nhiều á, nó nhiều quá nhiều luôn. Rồi sáng giờ là nhận đồ ăn quá trời nhiều luôn. Nhưng mà con này mới có cử, cử sáng chưa tụng kinh, còn tụng kinh xong rồi nó sẽ nhận nữa. Bây giờ nó thiệt chứ, thường thường á, tụng kinh xong rồi xuống ngay chỗ trước cửa là thấy có mấy hộp đồ ăn. Thì cái đó là của ai? Của ai? Chắc chắn không phải là của, không phải là của người nào đâu tuốt đâu xa xôi đâu, mà của những người đang ngồi ở trong, trong cái chánh điện này nè, hoặc là ở dưới hội trường. Mà tin chắc một điều, nói cái này thì hơi xin lỗi nha, 99% đồ ăn này là của mấy bác lớn tuổi không à, chứ mấy bác mấy chị mà nhỏ nhỏ không có cho, bởi vì không biết nấu lấy gì cho. Không biết nấu lấy gì cho, nó ăn không, nó không có nữa, nó không có, nó ăn nữa lấy gì nó cho, phải không? Nhưng mà mấy bác lớn tuổi giàu lòng nhân ái ha, giàu nghĩa, giàu tình, cho nên mấy bác nấu ở nhà sẵn đem lại hộp cho. Và trong tuần cũng vậy nữa, điện thoại hỏi thầy có đồ ăn không ha, con đang làm món này gì đại khái. Như vậy thì cái hình ảnh đó, cái nghĩa cử đó là phải là cái người gọi là chơi đẹp không? Chơi đẹp là chơi vậy đó. Chơi đẹp là mình không có ăn nhưng mà cho người khác ăn. Thế đó là chơi đẹp. Mà thầy cũng chơi đẹp nữa, thầy ăn không hết. Ý, không phải. Thầy cũng chơi đẹp nữa là sao đó? Thầy cho Phật tử, mà thầy chấm à nha. Cho thí dụ như cỡ như ông Phước rồi thầy mới cho à nha. Cỡ như thông minh rồi thầy mới cho à, cỡ như năm sau à, chưa chắc à. Bởi vì sao? Ổng có thư ký nấu cho ông ăn. Còn mấy người này chưa chắc, nghe đồn là thông minh thì bị vợ đuổi. Còn chú Phước thì nghe nói, không biết đúng không nữa, nghe nói là vợ đi làm bỏ đói, cho nên phải kêu vô. Chứ không phải chết à. Như vậy thì rõ ràng là cái này nói thiệt để cho quý bác thông cảm nha. Thông cảm là đồ của quý bác cúng dường cho thiền hữu thì thực sự một mình ăn không có hết. Cho nên lâu lâu là, không phải lâu lâu mà thường xuyên là kêu người này, kêu người nọ đến để mà ăn phụ, nói theo ngoài đời gọi là ăn phụ. Nhưng mà thực sự nói theo trong đạo gọi là chia sẻ phước với nhau. Nếu mà thầy ăn nhiều quá, thầy ăn hết cái đó thì thầy mất phước. Cho nên thầy chia cho người kia, cho nên thầy mới giữ được chút đỉnh. Đó. Như vậy là chơi đẹp là vậy đó, mấy bác chơi đẹp. Còn cái chơi đẹp nữa là tất cả mọi người khi đến đây, cư sĩ hay là xuất gia đến chùa mình nha, là thầy thấy cái hình ảnh của quý Phật tử, người lớn, người trẻ gì cũng sao? Lo rất là chu đáo, Mà cái lo đó thể hiện qua là cái chuyện mà những người lớn tuổi giống như là bà Diệu Quế là đại diện cho cái phái đẹp nhất. Ừ, đừng có nói già, đẹp lão. Ừ, bà thì chưa lão. Ừ, nhưng mà bà chơi đẹp là coi như là có nhiêu chơi hết, mà còn thậm chí còn mượn tiền của người ta chơi nữa. Mượn tiền thầy đó mà chưa có. Cúng dường. Có nhiều người cúng dường. Thầy ơi thầy, lên. Thầy ơi thầy, con muốn cúng dường ông đại đức này, con muốn cúng dường hòa thượng kia, nhưng mà con đang đi không có đem theo tiền. Thầy cho con mượn. Có à, mượn tiền cúng dường rồi trả sao? Có đó. Rồi mượn tiền cúng, mượn tiền để mà ủng hộ lũ lụt. Cái này có thật á, mượn tiền cúng dường, mượn tiền để ủng hộ lũ lụt, cái đợt lũ lụt của Queensland cũng vậy, rất là nhiều người lên thầy, thầy có tiền không cho con mượn 50 để con ủng hộ, thầy có tiền không cho con mượn 100 đi để con ủng hộ đó, rồi qua tuần sau hoặc là tối lại con trả, tại bữa nay con đi. À nhưng mà không lẽ bây giờ tự nhiên mình nói vậy để chứng tỏ là quý bác những người Phật tử ở đây chơi đẹp là chơi đẹp vậy đó, tức là không phải chỉ mình có như mình chơi hết đã đành rồi, mà không có cũng chơi đẹp luôn là như vậy đó. Mà rất là nhiều người xà mà ở đây rất là nhiều người ủng hộ người này người nọ và cúng dường chỗ này chỗ nọ, nhưng mà lúc đó không có mang tiền. Mình nói một cái hình ảnh đó, nếu không có cái tâm như vậy thì làm sao mà dám làm. Cho nên là cái hình ảnh đó, cái cách đó ta gọi là theo cái nhìn mình gọi là chơi đẹp đó. Bây giờ trong cái con đường tu cũng vậy, là bây giờ quý vị ngồi ở đây nè, mấy người lớn tuổi nè, chơi có đẹp không? Có chứ. Bây giờ thầy nói ví dụ, lúc nào cũng thấy 2-3 hàng ghế trên này trống nè, là cái đó chơi đẹp đó. Đi lại trước nhưng mà không chịu ngồi là vì sao? Nhường, không dám nhường đâu, tại sợ. nhưng mà hỏi cái nói chơi đẹp, thôi kệ cho vậy luôn đi, cũng là hay. Tức là quý vị vẫn chơi đẹp, tức là lên trước nhưng mà không có ngồi, không có dành ngồi trước để cho người sau, hoặc là những người lớn tuổi, hoặc là những người có áo tràng, mặc áo tràng thì người ta ngồi. Thì đó, trong cái chuyện tu hành ở ngay trên chánh điện này vẫn thấy là chơi đẹp. Bây giờ lại Phật có đẹp không? Đẹp. Mỗi một cái thời kinh mình lại Phật có đẹp không? Đẹp. Nhưng mà trong cái lời Phật tại sao thầy nói chơi đẹp? Đố quý vị suy nghĩ đi, suy nghĩ xong rồi là ngưng đó. Tại sao mà trong cái lời Phật, trong cái sự tu hành ở tại cái ngôi chánh điện này mà thầy nói là Phật tử cũng như thầy tăng ni ở đây chơi đẹp? Tại sao? Hay. Cô đó là có trí tuệ đó. Tức là sau cái phần một cái thời kinh lại Phật của mình làm sao hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Khắp tất cả có nghĩa là sao? Có nghĩa là có nhiều người không có mặt ở đây phải không? Có nhiều người đang ở nhà, có nhiều người đang làm một cái gì đó, mình nói trong cái thân tộc của mình. Và nói rộng ra là có những người chưa có duyên với Phật, Phật Pháp. Rồi tất cả nữa là có những người cần cái sự hộ niệm của mình, trợ niệm của mình, là những người khuất mài. Và nói chung là cái chữ tất cả này chỉ cho loài người và loài chúng sinh nói chung. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Như vậy đẹp không? Chơi quá đẹp. Mình lại, mình cúng, mình làm phước, nhưng mà đem cái phước đó cho tất cả mọi người, cho hết, thấy không? Và khi cho hết rồi thì còn không? Chính cái cho hết đó mình mới còn nha. Còn mình mà không có đem hồi hướng cho tất cả, mà mình bo mình giữ, cuối cùng là coi chừng mình không có cái phước. Cuối cùng mình không có phước mà mình lại mất phước nữa. Tu mà mình không mở lòng mình tu mà mình đi lại là như sao? Mình đóng cửa tâm hồn của mình mà mình mở cửa. Ta gọi là gì? Thầy mới suy nghĩ cái câu cũng hay lắm. Tu nếu mà không khéo là đóng cửa tâm hồn mà mở sổ nhà băng. Đóng cửa tâm hồn mà mở sổ nhà băng có nghĩa là sao? Hả? Có nghĩa là mở sổ nhà băng có nghĩa là tích lũy mà không chịu bố thí, thì cái đó gọi là cứ chứa ba cái tiền bạc là đóng cửa tâm hồn mà mở cửa nhà băng. Còn mình tu mà đúng đó thì mở cửa tâm hồn mà đóng cửa nhà băng. Không, đừng đóng nè. Hả? Đóng cửa nhà băng là cái ý nói là đừng có dơ dét, đừng có tham lam, đừng có giữ ba cái của gọi là nó thật sự nó không phải là của mình. Tiền không phải là của mình, có đúng không? Tiền có của ai không? Tiền không phải là của mình. Tạm thời tiền của ai? Của ngân hàng. Nhà có phải là của mình không? Cũng không luôn. Của ai? Của ngân hàng luôn. Xe có phải là của mình không? Xe có phải là của mình không? Của ai? Của ngân hàng. Quý vị nào mà đa số là mình gì, mình lái xe mình mượn tiền ngân hàng mình mua xe rồi mình trả từ từ, mình trả góp. Rồi đất có phải là của mình không? Hả? Cũng không phải là của mình luôn. Không, bây giờ trả hết đi nữa cũng không phải của mình. Lúc đó không phải của nhà xe mà cũng không phải là của ngân hàng, mà lúc đó của ai biết không? Của vô thường. Của vô thường chứ không phải là của ngân hàng. Mà nói thẳng ra là không có cái gì của ai chứ. Ngân hàng cũng nói tạm, nói theo thế gian thôi. Chứ còn nhà, cửa, xe, cộ, thậm chí cái thân này của vô thường. Cái chùa này của vô thường chứ không có của một cá nhân nào hết trơn. Của vô thường. Thấy không? Thành ra nếu mà mình hiểu được như vậy là mình nhẹ nhàng, mình không có cái gì gọi là nặng nề trong cái việc hành xử với nhau. Và nếu mà mình hiểu rõ như vậy thì mình mới hành xử đẹp. Mới có cái chuyện mà chơi đẹp. Thấy không? Chơi đẹp, chơi hết cỡ, chơi coi như là còn chơi hết. Hết thôi. Mà thầy có ông bạn, ông thầy giờ ông còn sống. Trúng số độc đắc 4 lần. Mà trúng số độc đắc xong rồi cũng nghèo. Nghèo xong rồi khi mà ông nghèo ông vô ông chùa ông làm công quả dữ dội lắm. Cái phước nó có trở lại cái ông trúng số độc đắc tiếp. Mà khi trúng số độc đắc tiếp là bắt đầu ông ăn chơi, ông không đi chùa nữa. Thì bắt đầu hết phước, cái ông ba ông xài rồi, ông đá gà, ông casino, ông đủ thứ hết trơn, cái ông nghèo nữa. Mà trúng số, ông trời ông cho 4 lần như vậy đó. Và cuối cùng ngày hôm nay ông vẫn trắng tay. Thì ông bạn này đó, để nói là hai bên, tại vì ông này bên quận 4, không biết nhà cô này quận 4, chắc nhà ông kế nhà cô á. Tôn Đảng đó ha, này ở Tôn Đảng á, nó xăm hai bên, hai bên vai, hai bên mỗi bên hai chữ, mỗi bên hai chữ, bên đây là nó ghi là xà lá, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chơi hết, chơi đẹp. Thật ra nó trúng số rồi, là bạn bè rồi nó ăn xả láng, ăn chơi đẹp mà. Thật ra nó lỡ nó xăm cái chữ bên đây là xả láng. À, bên đây nó xăm cái chữ gọi là hận. Không. Hận gì? Hai chữ à. Hận tình. Tại vì mỗi lần vậy nó trúng số vậy đó, nhiều người tới, nhưng mà tới chừng nó hết tiền á thì người ta biến hết trơn, mà như nhất là mấy cô đẹp biến hết trơn, cho nên nó tức quá nó xăm hận tình. Bên đây thì xả láng, bên đây thì hận tình, nhưng mà lần nào khi mà nó có tiền rồi á thì tình tới, mà tình tới thì nó tình tới thì nó hết tiền. Đó, cho nên nó tức quá nó xâm hận tình. Cuối cùng nó ở cho tới bây giờ nó có 4 đứa con, nhưng mà không có con vợ nào chứ. Mà hỏi nó giác ngộ chưa, nó nói cũng chưa giác ngộ nữa. Vậy đó mà cũng chưa giác ngộ. Cái đẹp bên ngoài là cái đẹp vô thường, nhưng mà cái đẹp trong tâm là cái đẹp phi thường, chứ làm sao bình thường được. Không, phi thường chứ không có bình thường. Mà nếu mà bình thường thì nó đâu có đẹp. Ừ, thôi đừng có nhắc. Cô mà nói cái đẹp bình thường á, thì cái chị này chị nhớ tới chồng chị nữa, mệt lắm. Là Nguyễn Thị bình thường. Ý là Nguyễn vậy hả? Hả? Mù. Xin lỗi nha. Thì bây giờ chồng chị tên là bình thường, biết không? Mà tự nhiên cô nói bình thường làm cho nhắc lại cái nỗi đau nó đang quặn thắt ở trong tim chị. Đúng không? Cho nên là phi thường nha. Chứ đừng có bình thường. Bình thường là chị. Hả? Phi thường đâu có thay đổi. Phi thường nó đi đến cái phi thân. Rồi. Bây giờ quý vị vậy thì nhớ không? Bữa nay là mình nói đẹp, cố gắng nhớ là cái đẹp bên ngoài nó sẽ tàn phai, nhưng mà cái đẹp bên trong cái tâm hồn của mỗi con người thì nó không thay đổi. Và đời sống thì cần có hai cái này nó kết hợp, nhưng mà vẫn nặng, người tu vẫn nặng về cái phần gọi là cái đẹp bên trong. Và cái đẹp bên trong là phải có sự tu hành bên trong thì cái đẹp nó mới biểu lộ ra bên ngoài. Còn nếu mình không có dụng công, không có thật lòng, không có chí thành mà tu, thì cái đẹp dầu cho mình có làm kiểu này cách nọ đi nữa, người ta vẫn thấy được cái gì? Cái sự không thật của mình. Còn nếu mà mình thật, chân thật, ta dùng cái chữ gọi là chân thật thì bất gì? Bất hư. Chân thật thì bất biến. Chân thật thì bất hư. Phải không? Sống với nhau, sống đời không có bao nhiêu lâu. Sống với nhau chân thật, thật lòng với nhau, và sống nhẹ nhàng với nhau, thì cái ngay trong lúc đó mình có hạnh phúc an lạc. Và không chờ đến lúc mà mình chết mình có an lạc, mà ngay trong lúc đó mình vẫn có cái đẹp, cái tươi vui, cái hạnh phúc. Thì đẹp là đẹp như vậy. trở lại là thầy nói cái này để thầy khẳng định là Queensland, Brisbane, chùa Phật Đà, từ cảnh thiên nhiên cho đến con người, cảnh chùa và tất cả mọi Phật tử nơi đây đều đẹp, đẹp bên ngoài lẫn bên trong, và cái cuối cùng mọi người đều chơi đẹp. Chứ không thôi thầy nói cái băng kia lỡ rồi, thầy nói rồi là không nói ở đây, không có nói ở đây là không được. Mà quả thật thầy đang ở đây thì thầy phải, không phải là nói để mà khen tặng gì hết, nhưng mà quả thật là vậy. Là cái điều đó đã chứng minh từ 12 năm qua ở đây, nói thẳng luôn, mà thầy không ngờ là ở đây Phật tử, phải nói là từ lớn đến nhỏ, là có một cái máu xả láng. Còn cái máu kia, cái bên đây thì đã bị phai rồi, xóa rồi. Nhưng mà bây giờ bên đây xả láng thì bên đây bây giờ xóa, bây giờ thêm hai cái chữ gì? Ta nói hai chữ thôi, không nói tới ba bốn chữ nữa. Thôi bây giờ phải chấp ta lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.
Mời quý vị đứng dậy để thư giãn.